thứ sáu, 21 tháng 7 năm 1944. Kitty thân yêu, bây giờ mình thật sự hy vọng, khi mà giờ đây cuối cùng mọi chuyện cũng tiến triển tốt đẹp. Phải, thật sự là mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp. Những tin tức tuyệt vời. Một cố gắng kết liễu cuộc đời Hitler. Nhưng lần này không phải bởi cộng đồng Do Thái hay Cộng sản, mà bởi một viên tướng Đức kiêu hãnh. Hơn nữa, ông ta còn là một bá tước và còn rất trẻ. Đấng tối thượng đã cứu mạng Đức quốc trưởng. Và thật không may là hắn chỉ bị vài vết xước và bỏng nhỏ. Mấy viên tướng và sĩ quan đi cùng Hitler chết và bị thương. Thủ phạm đã bị bắn chết. Dù sao đi nữa, rõ ràng điều đó chứng tỏ rằng rất nhiều sĩ quan và tướng lĩnh đã chán ngấy chiến tranh và muốn nhìn thấy Hitler rơi xuống vực thẳm. Sau khi phế truất được Hitler, mục tiêu của họ là đưa ra một nhà độc tài quân sự, một người có thể hòa bình với quân đồng minh. Sau đó họ dự định sẽ đổi mới vũ trang và khoảng 20 năm sau sẽ phát động một cuộc chiến tranh mới. Có lẽ Đấng Chí Tôn cố tình nấn ná chưa muốn gạt hắn đi. Bởi vì nếu những người Đức hoàn hảo giết lẫn nhau thì quân đồng minh sẽ dễ dàng và có lợi hơn nhiều. Như vậy sẽ nhẹ chuyện cho người Nga và người Anh và họ sẽ có thể sớm bắt đầu xây dựng lại thành phố của chính mình. Nhưng chúng ta vẫn chưa đi đến được chỗ ấy, và mình không muốn đoán trước những sự kiện huy hoàng quá sớm. Tuy nhiên, chắc cậu cũng thấy là đây là một thực tại nghiêm túc, và hôm nay tâm trạng của mình là hoàn toàn thực tế. Bởi vì một lần nữa mình không hề nói huyên thuyên về những lý tưởng cao xa. Và hơn nữa, Hitler vẫn tử tế thông báo với đồng bào tận tụy và trung thành của hắn, là kể từ nay tất cả những người phục vụ trong quân đội đều phải phục tùng Gestapo. Và bất cứ quân nhân nào biết được rằng một trong các cấp trên của mình có tham gia vào âm mưu đảo chính đê tiện hèn hạ này có quyền bắn chết người đó tại chỗ, không cần tòa án binh. Sẽ là một cái lò sát sinh hoàn hảo làm sao? Đôi chân nhỏ bé của Johnny bắt đầu đau nhức sau một cuộc hành quân dài. Anh ta quát vào mặt chỉ huy của mình, viên sĩ quan. Johnny bèn vớ khẩu súng trường và kêu lên. Mày muốn ám sát quốc trưởng, vậy mày phải đền mạng. Bằng một phát, viên sĩ quan kiêu hãnh đã dám điểm danh Johnny đã đi vào cuộc đời vĩnh cửu, hay cái chết vĩnh cửu. Cuối cùng, mỗi khi một viên sĩ quan phải đối mặt với thuộc cấp của mình, hoặc phải đóng vai trò chỉ huy, thì anh ta sẽ sợ hết hồn, bởi vì tên lính sẽ dám to mồm hơn nhiều. Cậu có thể đoán được là mình đang nói gì không? Hay là mình nhảy cóc từ đề tài này sang đề tài khác quá nhanh? Mình không thể nhịn được. Cái viễn cảnh đến tháng 10 này là mình có thể ngồi trên ghế nhà trường, khiến mình quá vui sướng nên không suy nghĩ mạch lạc được. Ôi, bạn thân yêu của mình! Chẳng phải mình vừa nói với cậu là mình không muốn quá hy vọng ư? Tha lỗi cho mình. Đâu phải tự nhiên mọi người vẫn gọi mình là một mớ những đối đáp. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 1 tháng 8 năm 1944. Kitty thân yêu. Một mớ những đối đáp. Hôm trước mình chấm dứt lá thư ở đó, và mình cũng sẽ bắt đầu thư này với câu ấy. Một mớ những đối đáp. Cậu có thể nói cho mình biết chính xác thế nghĩa là gì không? Đối đáp nghĩa là gì? Giống như nhiều từ khác, điều đó có thể có hai nghĩa. Đối đáp bên ngoài và đối đáp bên trong. Nghĩa đầu tiên thông thường là không dễ dàng thỏa hiệp, luôn luôn rành mãnh nhất, bao giờ cũng phải thắng. Ngoài ra còn tất cả những phẩm chất xấu xí mà mình vốn được tiếng. Nghĩa thứ hai không mấy người biết, và đó là bí mật của mình. Trước đây mình đã nói với cậu là mình có hai tính cách. Một nửa con người mình thì cởi mở hồ hởi, vui đùa với mọi sự, tinh thần phấn chấn, và hơn cả là coi mọi việc rất nhẹ nhõm. Tính cách này bao gồm cả việc không thấy bực mình trước một lời tán tỉnh, một cái hôn, một cái ôm xiết hay một trò đùa chớt nhã. Tính cách này thường chờ sẵn đâu đó và đẩy tính cách kia sang bên. Tính cách thứ hai tốt đẹp, sâu sắc và thuần khiết hơn nhiều. Chắc cậu hiểu rằng không ai nhận ra mặt tốt đẹp của Anne, và chính vì thế mà hầu hết mọi người thấy mình là đứa rất khó chịu. Hiển nhiên, một buổi chiều nào đó mình có thể là một đám mây óng vàng, nhưng sau đó suốt một tháng mọi người chán ngấy mình. Thật sự, cũng giống như việc một bộ phim tình yêu là dành cho những người có suy nghĩ sâu sắc. Và ngược lại, những phim vui vẻ là dành cho những người mau quên. Không tệ lắm, nhưng chắc chắn là không thật hay. Mình rất ghét phải nói với cậu điều này. Nhưng nếu đã biết đó là sự thật, thì tại sao mình lại không nói ra? Phần hời hợt nhẹ nhõm của mình bao giờ cũng phản ứng nhanh hơn nhiều so với phần sâu sắc. Và chính vì thế mà bao giờ nó cũng thắng. Cậu không thể hình dung được mình đã cố gắng để đẩy cái con Anne đó ra. Cố nghiền nát nó, cố giấu nó đi thế nào đâu. Bởi vì dù sao đi nữa thì đó chỉ là một nửa của cái người tên là Anne. Nhưng cố gắng của mình không ăn thua, và mình cũng biết rằng vì sao mình lại không đẩy được nó đi. Mình rất sợ những người chỉ biết con người bề ngoài của mình sẽ phát hiện ra mình còn có một mặt khác, một mặt tinh tế hơn và tốt đẹp hơn. Mình sợ mọi người sẽ cười mình, sẽ nghĩ rằng mình thật lố bịch và quá nhạy cảm, và sẽ không cho đó là nghiêm túc. Mình vốn quen bị mọi người cho là không nghiêm túc, nhưng đấy là cái con bé Anne nông nổi đã quen và có thể chịu đựng. Còn con bé Anne sâu sắc thì quá mỏng manh, không thể nào chịu được thái độ đó. Đôi khi, nếu mình thật sự bắt con bé Anne tốt ấy lên sân khấu khoảng 15 phút, thì ngay khi phải mở miệng con bé Anne ấy sẽ sợ run lên và để cho con bé Anne kia đoạt ngôi. Rồi trong khi mình chưa kịp nhận ra thì con bé Anne tốt đẹp đã biến mất. Vì thế, cô bé Anne dễ chịu chưa bao giờ xuất hiện đồng thời với con bé Anne nông nổi, và chưa một lần xuất hiện. Nhưng mỗi khi chỉ có một mình thì nó lại luôn thống trị. Mình biết rõ thâm tâm mình muốn trở thành như thế nào, và mình hiện là người thế nào. Nhưng than ôi, mình thích như vậy là cho riêng mình. Và có lẽ chính vì thế mà... Không, mình biết rõ đó là lý do khiến mình nói rằng bề ngoài thì tính mình có vẻ vui vẻ. Nhưng cái con Anne bên trong mới là kẻ dẫn dắt mình. Còn bề ngoài mình chẳng là gì ngoài một con dê con vui vẻ bứt đứt được sợi dây buộc mà thôi. Như mình đã nói, mình chưa bao giờ thốt ra cảm giác thực của mình về một điều gì. Và chính vì thế mà mình đã quen với cái tên là đứa chạy theo trai, là hay tán tỉnh, là ra vẻ ta đây, là kẻ chuyên đọc chuyện tình. Con bé Anne vui tươi chỉ cười, đối đáp chanh chua, nhún vai ra vẻ bất cần. Nhưng bạn thân yêu ơi, phản ứng của cô bé Anne lặng lẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu muốn thật thành thật, thì mình phải thừa nhận là những cái đó khiến mình chạnh lòng. Mình đã cố hết sức để thay đổi bản thân, nhưng bao giờ mình cũng phải chiến đấu với một kẻ thù mạnh hơn mình. Một tiếng thổn thức trong lòng mình. Vậy ra cô đấy, cô là thế đấy. Cô có vẻ kiêu ngạo và hay giằng dỗi. Mọi người không thích cô, và tất cả là vì cô không chịu lắng nghe những lời khuyên của cái nửa tốt đẹp trong cô. Ôi, mình muốn nghe lời lắm chứ, nhưng không có kết quả. Nếu mình ít nói và nghiêm trang thì mọi người lại nghĩ đó là một vở hài kịch mới. Và khi đó mình phải thoát ra bằng cách biến thành trò đùa. Chưa kể đến gia đình mình chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình bị ốm, sẽ bắt mình phải nuốt thuốc viên để chữa đau đầu và thần kinh, sẽ sờ cổ sờ đầu mình để xem mình có bị sốt không, sẽ hỏi xem mình có bị táo bón không, và sẽ mắng mình vì cứ mang tâm trạng tồi tệ. Mình không thể chịu đựng được điều đó. Cứ thấy mọi người như vậy là mình bắt đầu cáu kỉnh, rồi buồn rầu, rồi cuối cùng mình sẽ vặn ngược trái tim lại để cho phía tồi tệ bày ra ngoài, còn phía tốt đẹp giấu vào trong, để rồi nó luôn luôn tìm cách để trở thành mẫu người mình vô cùng muốn trở thành và mẫu người mà mình có thể trở thành. Nếu như không có ai khác sống trên đời này. Bạn của cậu, Anne. Lời bạc. Nhật ký của cô bé Anne Frank chấm dứt ở đây. Bản thân cuốn nhật ký đã là một tác phẩm hoàn thiện, và tính hùng hồn của nó không cần thêm một lời bình luận nào nữa. Nhưng những trải nghiệm mà Anne Frank miêu tả có lẽ sẽ thậm chí trở nên có ý nghĩa hơn nếu chúng ta nhìn nó trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Lời bạc này nhằm mục đích cung cấp thêm cho bạn đọc những phác họa về hoàn cảnh đó và để nói thêm phần kết thúc câu chuyện về chính Anne Frank. Năm 1918, với sự bại trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đế quốc Đức, vốn từ đầu thế kỷ 20 đã trở thành thế lực mạnh nhất châu Âu, bị sụp đổ. Hoàng đế Đức, còn gọi là Kaiser, trốn chạy sang Hà Lan, và một nhóm các chính khách dân chủ ở Berlin tuyên bố thành lập Cộng hòa Đức. Các nhà lãnh đạo của nền Cộng hòa mới đề nghị hòa giải. Và thế là tháng 4 năm 1919, một phái đoàn được cử đến Hội nghị Hòa bình Versailles. Trái với dự đoán, các đại biểu của Đức không được phép tham gia xây dựng Hiệp ước Versailles, Hiệp ước tái lập hòa bình cho châu Âu. Thay vì thế, phe đồng minh bao gồm Anh, Pháp, Italy và Mỹ chỉ trao bản hiệp ước đã được thảo luận xong cho các đại biểu của Đức và tuyên bố nếu họ không chịu ký vào đó thì nước Đức sẽ bị xâm chiếm. Bản hiệp ước đã đặt lên vai nước Đức trách nhiệm duy nhất về cuộc chiến tranh. Nó cũng tước bỏ của Đức tất cả các thuộc địa ở nước ngoài cũng như toàn bộ các lãnh thổ có giá trị nhất ở châu Âu. Hiển nhiên bản hiệp ước cũng đã tước vũ khí của thế lực quân sự mạnh nhất và bắt Đức phải bồi thường chi phí toàn bộ những hủy hoại dân sự do chiến tranh gây ra. Các nhà lãnh đạo của nước Đức Cộng Hòa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các điều kiện đó. Bên trong nước Đức, hiệp ước Versailles là đối tượng của sự phẫn nộ lan rộng. Nhiều người Đức nghĩ rằng đất nước họ không phải chịu trách nhiệm về việc gây ra chiến tranh nhiều hơn bất cứ nước nào khác, và Đức đã một mình bị lên án một cách bất công. Các nhà dân tộc chủ nghĩa loan truyền một niềm tin sai lầm rằng các chính khách Cộng hòa đã góp phần vào một sự phản bội đối với quân đội Đức đã thất bại vào tháng 11 năm 1918, và gọi các chính khách đó bằng cái tên bọn tội phạm tháng 11. Với nhiều người Đức, lý thuyết này cung cấp một lời giải thích dễ chịu đối với sự bại trận của nước mình. Chính phủ mới của Đức có tên là nền Cộng hòa Weimar, bởi hiến pháp mới được thảo ra ở Weimar phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Một trong những vấn đề này là danh tính của nó đối với Hiệp ước Versailles không mấy nổi tiếng. Một khó khăn khác là việc không một đảng phái chính trị nào có khả năng đạt được đa số trong Quốc hội Đức hay Thượng viện. Vì thế chính phủ luôn phải là sự liên kết của nhiều đảng phái. Sự phản đối nền Cộng hòa đến từ mọi phía. Những người Đức thuộc giai cấp trung lưu, những kẻ đã bị mất tất cả trong cuộc suy thoái xảy ra những năm đầu thập kỷ 1920, đổ tội cho chính phủ Cộng hòa vì những tai họa đến với họ. Các công nhân thất nghiệp, sốt ruột với nền Cộng hòa bảo thủ, thì tìm kiếm những giải pháp cho các khó khăn của họ ở những phong trào quyết liệt của cả cánh tả lẫn cánh hữu. Các nhà công nghiệp, địa chủ và các sĩ quan quân đội thì mong muốn thay nền Cộng hòa bằng một chế độ có xu hướng giữ gìn các truyền thống độc đoán và quân sự của đế chế cũ. Mặc dù ở Đức cũng có nhiều người hy vọng rằng những kinh nghiệm của chính phủ dân chủ sẽ thành công, nhưng những năm sau chiến tranh, người ta được chứng kiến sự thành lập của vô số đảng phái chính trị quyết tâm muốn phá tan nền Cộng hòa và đảo ngược lại Hiệp ước Versailles. Một trong số đó là Đảng Công nhân Xã hội Dân tộc Đức, hay Nazi. Cũng như các nhóm cực đoan quá khích khác, Nazi lôi cuốn đủ loại người bất mãn cho tới những quân nhân phục viên và những nhà lý tưởng trẻ tuổi. Đến các công nhân thất nghiệp căm ghét lợi tức, tới những doanh nhân và các chủ ruộng đất sợ hãi một cuộc cách mạng cộng sản. Tới cả bọn tội phạm, những kẻ ngoài vòng pháp luật đủ loại. Chương trình của Nazi bao gồm những lời kêu gọi dân tộc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ. Nó hứa hẹn xây dựng lại thế lực của Đức thông qua việc thành lập một nhà nước độc tài chuyên chế. Nó cũng hứa hẹn sẽ phân phối lại của cải của đất nước và cung cấp việc làm cho tất cả mọi người. Người trở thành người lãnh đạo, hay còn gọi là quốc trưởng của đảng Nazi vào năm 1921, là một họa sĩ vườn sinh trưởng ở Áo, tên là Adolf Hitler. Thông minh, cuồng tín, không bao giờ ngần ngại khi phải nói dối hoặc sử dụng những lực lượng tàn bạo để đạt được mục đích. Hitler đã có khả năng dấy lên một đám thính giả tuyệt đối cuồng nhiệt và kích động. Hitler và Nazi đổ cho người Do Thái và những kẻ cực đoan cái tội đã làm thế lực của Đức đi xuống. Chúng rao giảng về tính thượng đẳng của cái gọi là chủng tộc Đức hay chủng tộc Aryan. Hitler tuyên bố rằng người Đức là chủng tộc ưu tú, là người sáng tạo mọi văn minh, và về bản chất là thích hợp với quy luật của thế giới. Để bành trướng không gian sống cho chủng tộc này, Hitler dự định sẽ mở rộng biên giới của Đức ở phía đông, tạo ra một đế chế rộng lớn ở Ba Lan và Nga, bằng chi phí của chính những cư dân người Slav ở các vùng đó. Hắn nói rằng người Slav là dân hạ đẳng, chỉ thích hợp với vai trò nô lệ. Trong luật lệ mới của Hitler, những người này chỉ có thể hoặc là làm nô lệ cho chủng tộc ưu tú, hoặc là bị tiêu diệt. Trong thập kỷ 1920, Nazi chỉ chiếm vị trí nổi bật ở một bang miền nam của nước Đức là Bavaria. Trong những năm kinh tế tăng trưởng từ 1924 đến 1929, hầu hết người Đức coi Nazi là bọn lưu manh và những gã hề chẳng mấy quan trọng. Nhưng với sự bắt đầu của cuộc suy thoái thế giới từ năm 1929, một số lớn người Đức bắt đầu nghe theo Hitler. Việc Hitler đơn giản hóa những vấn đề phức tạp khiến mọi người thỏa mãn. Lời hứa về một tương lai đất nước sáng lạn thật hấp dẫn đối với lòng tự hào của người Đức. Tham vọng của hắn là muốn nhận toàn bộ trách nhiệm nếu được trao cho toàn bộ quyền lực giải phóng người dân Đức khỏi gánh nặng làm công dân trong một nền dân chủ. Trong các cuộc bầu cử năm 1930 và 1932, Nazi trở nên đảng chính trị lớn nhất trong quốc hội. Những tấn công hiểm độc nhất của Hitler về mặt chủng tộc là trực tiếp chống lại người Do Thái. Mặc rất nhiều đóng góp nổi bật của người Do Thái đã cống hiến cho cuộc sống của Đức trong nhiều thế kỷ, bộ máy tuyên truyền của Hitler vẫn mô tả họ là một dân tộc thấp kém và thù địch. Hitler tuyên bố, không những họ không phải người Aryan, mà còn họ còn là người khởi thủy ra các học thuyết thù nghịch với các mục tiêu của Nazi, như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa hòa bình, chủ nghĩa quốc tế, cơ đốc giáo. Trong cái nhìn của Hitler, một khi người Do Thái còn tồn tại trên nước Đức, thì họ sẽ là một nguồn lực liên tục cho những tiêm nhiễm về mặt lý tưởng và là mối đe dọa đối với sự thuần chủng của dân tộc Đức. Lý thuyết chủng tộc mà Hitler thừa nhận, cũng giống như chủ nghĩa dân tộc của hắn có một cội rễ sâu xa trong quá khứ của nước Đức và hấp dẫn mạnh mẽ nhiều người Đức. Sau năm 1930, cộng đồng Do Thái đã tồn tại hàng ngày ở Đức với số dân lên tới nửa triệu người, đã phải chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nazi với cảm giác lẫn lộn giữa không tin và linh tính về một sự hung gở. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, thống chế Paul von Hindenburg, tổng thống lâu năm của chế độ Cộng hòa, đã bổ nhiệm Hitler làm thủ tướng Đức. Hitler tiến hành việc đưa nền Cộng hòa đến sự chấm dứt và thành lập một chế độ độc tài Đức. Không lâu sau khi trở thành thủ tướng, Hitler yêu cầu Quốc hội Đức trao cho hắn thế lực khẩn cấp trong vòng 4 năm. Ngày 23 tháng 3, Quốc hội Đức đã làm theo yêu cầu của hắn rồi tự giải tán. Từ đó Hitler cai trị bằng sắc lệnh. Tất cả các đảng phái chính trị, trừ Nazi, đều là bất hợp pháp. Nhà thờ, các đoàn thể lao động, các tổ chức thanh niên trở thành cơ cấu của nhà nước. Mọi phương tiện truyền thông, đài phát thanh, báo chí, phim ảnh, sách vở đều được sử dụng để điều khiển các quan điểm của công chúng. Đại đa số người Đức ủng hộ Hitler hoặc mặc nhận chính phủ của hắn. Những người không ủng hộ hắn sẽ bị đội quân bảo tố hay lực lượng cảnh sát bí mật Gestapo đè bẹp. Những cuộc bắt bớ lúc nửa đêm, đánh đập và tra tấn trong tay bọn Gestapo. Việc tống giam vào các trại tập trung mà không cần xét xử, chẳng mấy chốc đã làm im miệng hầu hết những kẻ đối lập với Hitler, hoặc xua họ xuống đất đen. Hitler không chậm trễ lâu la trong việc tiến hành chiến dịch bài Do Thái của mình. Người Do Thái bị xua đuổi ngay khỏi các cơ quan công cộng và các dịch vụ công dân. Họ không được phép dạy trong các trường phổ thông hoặc đại học, không được làm việc trong các tòa báo, đài phát thanh, xưởng phim hay nhà hát. Sau đó họ còn bị cấm không được hành nghề luật hoặc nghề y hay hợp tác kinh doanh. Ngay cả việc thuê mướn nhân công riêng cũng bị từ chối đối với họ. Vì thế nhiều người mất hết mọi ý nghĩa của cuộc sống. Cả bằng luật lẫn bằng những cuộc khủng bố chính trị không chính thức, người Do Thái bị gạt xa khỏi những người láng giềng Aryan. Trẻ em Do Thái không được đi học cùng trường với trẻ em Aryan. Người Do Thái bị cấm không được thuê mướn hoặc kết hôn với người Aryan. Việc di cư thoạt đầu còn khá dễ dàng với người Do Thái, sau đó ngày một khó khăn hơn. Những năm sau đó, nhiều người chạy thoát khỏi Đức mà buộc lòng phải bỏ lại toàn bộ tài sản. Tháng 9 năm 1939, Hitler tiến hành cuộc chiến tranh về phía đông, cuộc chiến tranh mà hắn đã chuẩn bị ngay từ những ngày đầu ngồi vào ghế thủ tướng. Cuối cùng, đành phải tin rằng việc xoa dịu tên độc tài người Đức này chỉ dẫn đến những cuộc xâm lăng xa hơn. Anh và Đức tuyên bố chiến tranh và chuẩn bị phản công ở phía Tây. Trong 18 ngày, quân Đức được dẹp đường trước nhờ xe tăng và máy bay ném bom đã chiếm đóng Ba Lan. Tháng 4 năm 1940, quân Đức bao vây Đan Mạch và chiếm đóng Na Uy. Ngày 10 tháng 5 năm 1940, Hitler tấn công phía Tây. Chỉ trong ít ngày, các đạo quân của hắn đã nghiền nát hai nước trung lập là Bỉ và Hà Lan và bắt đầu tràn vào Pháp. Không thể trụ lại trước những đạo quân cơ động rất nhanh của Đức, ngày 22 tháng 6 năm 1940, nước Pháp đầu hàng. Một cách màu nhiệm, người Anh đã rút được đạo quân bị đánh tơi tả của mình khỏi bờ biển Dunkirk và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xâm lược của quân Đức vào Anh. Giờ đây, Hitler đã là chủ của hầu hết châu Âu. Và tháng 6 năm 1941, sau khi thất bại trong việc ném bom tàn phá Anh, quân Đức bắt đầu tấn công Liên Xô. Mặt bản thỏa thuận không xâm lược mà Hitler đã ký với Stalin hồi năm 1939. Châu Âu dưới ách thống trị của Nazi là một đế quốc nô lệ thật sự. Trên các trang trại và trong các nhà máy, những con người đói khát phải lao động cực nhọc cho các ông chủ Nazi. Hàng ngàn ông già và bà già đã bị đem sang Đức để lao động khổ sai. Quân Đức đối xử rất tàn bạo với những người dám cưỡng lại. Một tên lính hay một cảnh sát Đức bị bắn chết sẽ bị trả thù bằng việc cắt cổ các con tin. Những người bị bắt sẽ bị tra tấn và giết chết trong các nhà ngục của bọn Gestapo. Nghe đài Anh hoặc giữ một tác phẩm chống Đức sẽ bị trừng phạt bằng cách tống giam và cái chết. Khắp trên châu Âu bị chiếm đóng, lực lượng chiếm đóng Đức đều áp dụng chính sách chủng tộc của Hitler một cách vô cùng tàn ác. Đối với câu hỏi Do Thái, như lời hắn gọi, Hitler chọn giải pháp cuối cùng, tiêu diệt. Tiếp theo, quân đội Đức ở Nga, lực lượng cảnh sát đặc biệt SS giết hàng trăm ngàn người Do Thái. Để giải quyết vấn đề người Do Thái ở các nước châu Âu bị chiếm đóng, quân Đức đã tạo ra một cơ cấu có hiệu quả vây bắt người Do Thái và đưa họ tới những trại hành hình đặc biệt. Khá nhiều những trại như thế nằm trên đất Ba Lan. Tại đó, tù nhân phải làm việc cho đến kiệt sức trước khi bị đưa đi bắn hoặc bị đầu độc bằng hơi ngạt. Từ năm 1941, những đoàn tàu dài dằng dặc và chậm chạp bắt đầu chạy tới Treblinka, Benzek, Sibibor, Chełmno và đặc biệt là Auschwitz. Hàng hóa chở trên là những con người đau khổ bị đưa tới chỗ tiêu diệt. Trước khi cơn ác mộng Nazi đi qua, khoảng 6 triệu người Do Thái, đàn ông, đàn bà và trẻ em đã bị giết một cách có hệ thống. Hàng triệu người không phải Do Thái ở Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga và những nơi khác, hầu hết là người Slav, cũng là nạn nhân của bọn Nazi. Anne Frank sinh tháng 6 năm 1929 tại thành phố Frankfurt, lịch sử của Đức. Cộng đồng người Do Thái ở Frankfurt có rất nhiều nhà kinh doanh và nhà văn hóa kiệt xuất. Dòng họ Frank, thành viên của cộng đồng ấy, người sáng lập ra ngân hàng Do Thái, Rothschild, là người Frankfurt. Ông Otto Frank, cha của Anne, là một doanh nhân được kính trọng. Trong kho lưu trữ của thành phố, người ta có thể lần ngược được về gia đình này đến tận thế kỷ thứ 17. Đối với Anne và chị gái của cô là Margot, thế giới tuổi thơ của các cô là một nơi sinh sống thật an toàn với cha mẹ yêu thương, họ hàng bà con và những chị vú em. Nhưng bên ngoài phòng trẻ và bên ngoài căn hộ năm buồng tiện nghi ở Gangho First Stress, thế giới không hoàn toàn vui vẻ. Otto Frank không chờ thấy toàn bộ những cuộc khủng bố của bọn Nazi mới nhận ra điều đó. Mùa hè năm 1933, gia đình Frank rời khỏi Frankfurt. Bà Frank cùng cùng hai con gái đến ở với mẹ đẻ của bà ở Aachen, gần biên giới Bỉ. Ông Otto Frank đi thẳng sang Hà Lan và thành lập ở đó một hãng buôn thực phẩm. Trong nhiều thế kỷ, Hà Lan vẫn đón nhận những người chạy trốn khủng bố. Trong thập kỷ 1930, đất nước này tiếp nhận nhiều người Do Thái gốc Đức, như đã từng che chở những người Pháp theo đạo Tin Lành hồi thế kỷ 16 và người Thanh giáo Anh hồi thế kỷ 17. Mùa xuân năm 1934, gia đình Frank đoàn tụ và an cư ở Amsterdam. Trong vài năm tiếp theo, khi các cuộc khủng hoảng nối tiếp nhau diễn ra và mối nguy một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai mỗi lúc một tăng lên, Anne Frank sống hạnh phúc ở Amsterdam như mọi cô bé Hà Lan khác. Cô đi học ở trường Montessori, tiếp đãi bạn bè ở nhà và sung sướng phát hiện rằng các bạn trai rất thích mình. Nhưng tất cả những cái đó bắt đầu thay đổi vào năm 1940 khi quân Đức chiếm đóng Hà Lan. Không lâu sau cuộc chiếm đóng, nữ hoàng Wilhelmina cùng nội các chạy sang Anh. Tại đó bà thành lập một chính phủ lưu vong để hợp tác với quân đồng minh. Hà Lan bị chiếm đóng, bị cai trị bởi một cao ủy Đức tên là Arthur C.S. Inquart, sau này bị treo cổ như một tội phạm chiến tranh nghiêm trọng. Bọn Đức khủng bố và bóc lột người Hà Lan, giống như chúng vẫn làm ở các nước bị chiếm đóng khác. Chúng cấm không cho dân chúng nghe các đài phát thanh của các nước đồng minh, bóp nghẹt báo chí, đàn áp các đảng phái chính trị và các đoàn thể. Chúng đóng cửa các trường đại học và bỏ tù các lãnh tụ quân sự, chính trị và văn hóa của đất nước. Hàng ngàn người bị đưa sang Đức để lao động khổ sai. Khi các phong trào kháng chiến mạnh hơn lên, cũng như ở các nơi khác, chúng bắt người dân phải đền bù hậu quả của các cuộc phá hoại. Cũng như ở các nước khác, ở Hà Lan, chúng áp dụng những biện pháp chống Do Thái một cách tàn ác. Những cuộc vây ráp và trục xuất người Do Thái đến các trại hành quyết bắt đầu diễn ra. Với Anne Frank, thoạt tiên cuộc sống dưới ách chiếm đóng của quân Đức cũng không khác biệt nhiều quá so với cuộc sống trước đây. Cô đã bị buộc phải rời khỏi Montessori để sang học ở trường Do Thái. Nhưng cô vẫn có gia đình và bạn bè, và cô mê mải với những trải nghiệm của cuộc sống hàng ngày. Số lượng tăng lên của các đạo luật chống Do Thái không đè nặng lên cô lắm. Tuy nhiên, cha cô đã đoán trước được chiều hướng của các sự kiện một cách khá rõ ràng. Tháng 2 năm 1941, bọn Nazi mở cuộc vây ráp người Do Thái đầu tiên ở Amsterdam. Những người bị bắt bị đưa sang trại đón tiếp ở Westerbork và Vosch. Từ đó họ sẽ bị chở sang phía đông để sang Đức. Khi các cuộc vây ráp tiếp tục, Otto Frank hoạch định kế hoạch cho an toàn gia đình. Một đạo luật chống Do Thái đã buộc ông phải rời khỏi công việc kinh doanh. Nhưng các phụ tá và các nhân viên người Hà Lan của ông vẫn là những người bạn trung thành. Họ bí mật chuẩn bị mấy phòng trên nóc và phía sau ngôi nhà, trên đường Prinsenasch, Kano, làm nơi ẩn náu. Ngày 5 tháng 7 năm 1942, bọn Đức triệu tập cô gái 16 tuổi Margot lên trình diện để bị trục xuất. Sáng hôm sau, gia đình Frank lẻn khỏi nhà để tới sống lẫn trốn ở trái nhà bí mật. Chẳng bao lâu sau, gia đình một người cộng tác của ông Otto Frank, gia đình ông Van Dan, cũng đến sống cùng, gồm có người vợ sau của ông và cậu con trai 15 tuổi Peter. Sau đó họ mời thêm một nha sĩ già là Albert Dussel tới cùng tị nạn. 8 người Do Thái trong trái nhà bí mật phải im lặng suốt ngày trong khi công việc kinh doanh vẫn diễn ra như thường ở tầng dưới của tòa nhà. Chỉ ban đêm, khi văn phòng không có ai, họ mới được cựa quậy. Các bạn của họ ở văn phòng tầng dưới ông Kuphus, ông Kraler, cô Mies van Stanton và cô Ellie Wilson, giữ bí mật cho họ, đem thực phẩm và thậm chí cả quà tặng đến, cung cấp các tin tức về các sự kiện trong thành phố cho họ. Vào mùa thu năm 1942, những tin tức đó thật khủng khiếp. Những cuộc vây ráp và trục xuất người Do Thái khỏi Hà Lan vẫn được tiến hành theo kế hoạch. Khi gia đình Frank bắt đầu sống trốn tránh, nước Đức đang ở đỉnh cao của cuộc xâm lược. Đế chế của Hitler bành trướng từ Anh sang tận Nga, từ vòng Bắc Cực đến tận Bắc Phi. Dần dần trào lưu bắt đầu đổi chiều. Mùa thu năm 1942, bước tiến của quân Đức vào Nga bị chặn đứng ở Stalingrad. Đồng thời ở Bắc Phi, quân Anh đã đẩy lùi quân Đức khỏi Ai Cập và cùng với quân đồng minh Anh, Pháp, Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh từ tháng 12 năm 1941, đổ bộ xuống Maroc và Algeria vào phía sau quân Đức. Trong khi người Nga phối hợp tấn công ở mặt trận phía đông vào năm 1943, quân đồng minh phương Tây đã giải phóng châu Phi khỏi quân đoàn châu Phi của Hitler, chinh phục Sicily và chiếm đóng Italy, lật đổ Benito Mussolini, đồng minh phát xít của Hitler. Những cuộc không kích hàng ngày của quân đồng minh vào châu Âu mỗi lúc một căng thẳng hơn. Tháng 6 năm 1944, cuộc đổ bộ lên nước Pháp của quân đồng minh được trông ngóng bao lâu đã tới. Suốt 2 năm ròng, cái nhóm nhỏ trong trái nhà bí mật theo dõi những sự kiện qua chiếc radio bất hợp pháp của họ. Họ vui mừng ngóng đợi đến ngày quân Đức bị đuổi khỏi Hà Lan và họ có thể ra khỏi nơi ẩn náu. Nhưng ngày 4 tháng 8 năm 1944, qua sự chỉ điểm của một kẻ đê tiện người Hà Lan, quân Đức đã tìm được chỗ ẩn náu của gia đình Frank. 8 người Do Thái, cùng với ông Kraler và ông Kuphus, bị đưa đến sở chỉ huy Gestapo ở Amsterdam. Sau đó, ông Kuphus được trả về để chữa bệnh. Ông Kraler bị đày tới một trại cải tạo lao động và ở đó 8 tháng. Gia đình Frank, gia đình Van der Aan và ông Dussel bị đưa sang Westerbork. Ngày 3 tháng 9 năm 1944, đúng ngày quân đồng minh chiếm đóng Brussels, cả 8 người bị đưa lên chuyến tàu cuối cùng chở những người Do Thái rời khỏi Hà Lan. Các tù nhân bị nhét lên những toa tàu chở hàng. Toa tàu chỉ có một cửa sổ nhỏ bịt song sắt và nằm tít trên cao. Suốt 3 ngày 3 đêm, đoàn tàu chạy về phía đông nước Đức. Đến ngày thứ 3 thì tới trại Auschwitz ở Ba Lan. Dưới ánh sáng đèn pha rọi và trước con mắt gầm gầm của những tên SS mặc đồng phục đen, tay dắt chó, đoàn người Do Thái rời khỏi toa tàu. Tại sân ga, đàn ông và đàn bà bị lùa đứng riêng biệt. Đó là lần cuối cùng ông Otto Frank nhìn thấy gia đình mình. Tại trại Auschwitz, những tù nhân khỏe mạnh bị cạo trọc đầu và phải lao động khổ sai, đào đất 12 tiếng một ngày dưới sự giám sát khắc nghiệt của bọn capo, vốn là những tên tội phạm hình sự được giao nhiệm vụ giám thị các tù khổ sai. Ban đêm họ bị nhốt trong trại. Theo nghiên cứu của Ernst Schnabel, tác giả cuốn Anne Frank, bức chân dung về lòng dũng cảm, thì một vài sự kiện về những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời Anne đã được tái hiện lại. Một người bị giam cùng phòng với Anne cho biết, Auschwitz là một địa ngục được tổ chức quy củ, gọn gàng ngăn nắp. Thức ăn rất tồi tệ nhưng được phát đều đặn. Các tù nhân giữ sàn phòng giam rất sạch để có thể ăn được ngay trên sàn. Mỗi khi có người chết trong phòng thì việc đầu tiên của buổi sáng là đưa xác tù ra ngoài. Những người ốm cũng mất tích. Những nạn nhân bị đầu độc bằng hơi thì không hề kêu la. Họ chỉ đơn giản biến mất mà thôi. Lò hỏa táng nhả khói đều đều. Nhưng chúng tôi vẫn nhận được khẩu phần thực phẩm và bị điểm danh cũng đều đều như vậy. Bọn SS quấy rối chúng tôi bằng những lần điểm danh và chúng canh giữ chúng tôi bằng súng máy chĩa từ tháp canh xuống. Hàng rào trại giam được chăn điện cao thế. Nhưng ngày nào chúng tôi cũng có thể rửa ráy và đôi khi thậm chí còn được tắm. Nếu có thể quên được buồn hơi ngạt thì người ta vẫn có thể sống được. Những người tù đi lại như những kẻ mộng du, dở sống dở chết và cũng phần nào được bảo vệ vì chẳng nhìn thấy gì và chẳng cảm thấy gì. Nhưng Anne không được bảo vệ như thế. Một người tù còn sống sót khác kể. Tôi vẫn như thấy rõ cô bé cứ đứng trên sàn và nhìn xuống những con đường trong trại giam mỗi khi có một đoàn những cô thiếu nữ Gypsy bị lùa ngang qua để vào lò hỏa táng. Anne nhìn họ và khóc. Và cô bé cũng khóc khi chúng tôi đi ngang qua một đoàn trẻ em người Hungary đã phải đứng ngoài trời mưa suốt nửa ngày trời trước cửa phòng hơi ngạt, bởi vì còn chưa đến lượt chúng. Anne gục đầu vào vai tôi và nói, "Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn những đôi mắt của bọn trẻ." Tháng 10 năm 1944, Anne, Marcotte và bà Van Daan ở trong top những phụ nữ trẻ nhất và khỏe mạnh nhất được chọn để đưa sang Bensen ở Đức. Chỉ còn lại một mình, bà Frank không chịu ăn uống gì và chết trong bệnh xá của trại giam Auschwitz ngày 6 tháng 1 năm 1945. Ông Otto Frank bị giam ở trại đàn ông đã nhìn thấy ông Van Daan bị đưa vào phòng hơi ngạt. Ông Dusso bị gửi về Đức và chết trong trại Nuengam. Tháng 2 năm 1945, khi bọn SS bỏ chạy khỏi Auschwitz để trốn khỏi quân Nga đang tiến đến, chúng đem Peter Van Daan đi về phía Tây. Sau đó không ai nghe được tin tức về cậu nữa. Otto Frank sống sót cho đến khi được quân Nga giải phóng. Bensen rất khác với Auschwitz. Không quy củ, không điểm danh, không thức ăn hay nước uống. Chỉ có đất đai cằn cỗi, những cây thạch nam đông cứng và những tù nhân đang chết đói dần trông như những bóng ma. Vào tháng Giêng năm 1945, quân đồng minh đã tiến đến sát sông Rin. Nhưng ở Bensen, dịch thương hàng bắt đầu hoành hành và hy vọng đã tắt hẳn. Tại Bensen, Anne gặp lại Lise Gossens, cô bạn gái cùng trường. Lise nhớ lại cái đêm Anne bị chúng đưa tới chỗ mình. Tôi đứng chờ, run rẩy trong bóng tối, lâu lắm. Nhưng chợt tôi nghe thấy tiếng gọi. Lise, Lise phải không? Cậu ở đâu? Đó là Anne, và tôi chạy về phía có tiếng gọi. Rồi tôi nhìn thấy Anne sau hàng rào thép gai. Quần áo Anne tơi tả. Tôi nhìn thấy gương mặt hốc hác nhợt nhạt của Anne trong bóng tối. Mắt cô ấy to quá. Chúng tôi khóc, và khóc bởi vì bây giờ giữa hai chúng tôi chỉ có hàng rào thép gai, không còn gì khác. Và số phận của chúng tôi cũng đâu có khác gì nhau. Tôi nói với Anne biết là mẹ tôi đã chết và ba tôi sắp chết. Anne bảo cô ấy chẳng biết tin gì về cha mẹ, chỉ biết mẹ cô vẫn ở lại Auschwitz. Chỉ có Margot vẫn ở gần, nhưng chị ấy yếu lắm rồi. Sau khi đến Bensen này, họ đã gặp lại bà Van Daan. Bà Van Daan chết ở Bensen, nhưng không ai biết ngày nào. Margot chết vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 1945. Một tù nhân còn sống sót khác nhớ lại. Lúc đó Anne cũng đã yếu lắm và không hề biết chị mình đã chết. Nhưng ít ngày sau cô linh cảm thấy điều đó. Và sau đó ít lâu cô cũng chết theo. Anne chết rất thanh bình và không hề cảm thấy điều gì. Anne chưa đầy 16 tuổi. Tháng 5 năm 1945, chiến tranh kết thúc. Vài tháng sau, ông Otto Frank quay lại Amsterdam qua đường Odessa và Marseille. Mief và Ellie đưa cho ông các giấy tờ và sổ sách có chữ viết của Anne. Sau khi bọn Gestapo bỏ đi, họ tìm thấy những thứ đó bị vứt tung tóe trên sàn của trái nhà bí mật. Đó là nhật ký của Anne, các truyện ngắn cô đã viết, cùng nhiều bức ký họa. Đó là tất cả những gì còn lại. Thoạt tiên, ông Otto Frank chỉ sao cuốn nhật ký làm vài bản để làm vật kỷ niệm về gia đình mình. Sau đó, được sự động viên và thúc giục của một giáo sư người Hà Lan, cuốn nhật ký được ông Otto Frank lược bỏ một phần nhỏ đã được xuất bản lần đầu tiên tại nhà xuất bản Contact, Amsterdam vào tháng 6 năm 1947. Sau đó cuốn sách được tái bản rất nhiều lần và dịch ra nhiều thứ tiếng. Nó đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và xuất bản trên 30 nước. Ở Mỹ và nhiều nước khác, nó được sử dụng trong sách giáo khoa cho học sinh học tập. Người ta đã dựng kịch, làm phim về nhật ký của cô bé Do Thái. Bao khán giả đã ngồi lặng đi hàng chục phút khi màn hạ, không một tiếng vỗ tay. Cả nhà hát im phăng phắc. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhiều năm trôi qua, ngày càng nhiều chi tiết về cuộc đời của Anne Frank được mọi người biết tới. Năm 1958, Ernst Schnabel xuất bản một cuốn sách cảm động. Trong đó, ông phỏng vấn 42 nhân chứng từng biết Anne Frank. Năm 1963, Karl Silberbauer, một thanh tra cảnh sát ở Viên, bị phát giác chính là kẻ đã bắt gia đình Frank hồi năm 1944. Silberbauer cãi rằng hắn chỉ tuân lệnh thượng cấp để bắt gia đình Frank. Năm 1966, trung tá SS Wilhelm Harster, chánh cảnh sát SS ở Hà Lan trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, cũng bị bắt ở Munich. Cùng với hai phụ tá khác, tên này bị buộc tội đã đưa hơn 100.000 người Do Thái gốc Đức và gửi sang Auschwitz. Một trong những nạn nhân đó là Anne Frank. Tại phiên tòa, hắn khai rằng kẻ phản bội gia đình Frank, có lẽ là một trong những người làm việc ở nhà kho, đã nhận được tiền thưởng như lệ thường. Khoảng 1,4 đô la cho mỗi nhân mạng sống trong trái nhà bí mật. Tòa án Đức kết án Hoster 15 năm tù. Ước nguyện của Anne Frank, tôi muốn tiếp tục sống ngay cả sau khi đã chết đi, đã thành sự thật. Ngày nay, trái nhà bí mật nơi gia đình Frank cùng các bạn đã ẩn náu trong 25 tháng đã trở thành nơi tưởng niệm cô bé Do Thái dũng cảm. Mỗi năm có hàng chục ngàn người đến viếng thăm nơi này. Quỹ Anne Frank đã thành lập trung tâm thanh niên quốc tế, nơi gặp gỡ của lớp trẻ. Ở đó thanh niên được nghe các bài giảng, được thảo luận và hội thảo về những vấn đề quốc tế. Trường trung học Montessori ở Amsterdam nay mang tên Anne Frank. Còn nhiều công trình tưởng niệm cô được dựng nên ở Đức, ở Israel và đâu đó, thay cho nấm mộ vô danh nào đó ở Bensen. Nhưng hơn tất cả, đó là cuốn nhật ký còn lại. Đúng như Ernst Schnabel đã viết, tiếng nói của cô bé đã được giữ lại. Trong số hàng triệu tiếng nói nay đã lặng câm, tiếng nói của Anne Frank không to hơn một tiếng thầm thì của con trẻ. Tiếng nói ấy vang vọng lâu hơn, xa hơn tiếng la hét của lũ đồ tể, và nó bay vút lên cao, vượt qua cả thời gian. Thank you.